Một câu khác là pháp sư tình không dạy, tội ngũ nghịch đã là nặng, phải đọa địa ngục vô gián. Vô gián gì? Gián cơ rê. Nhưng vẫn chưa nặng bằng không tin pháp môn niệm Phật. Tôi không thể hiểu được vì người không tin và không niệm Phật được là quá nhiều, chẳng lẽ họ sẽ không đọa địa ngục, họ bị đọa địa ngục hết sao? Câu này quá sức hay. Ai mà hỏi câu này là hồi giờ tôi lần đầu tiên tôi gặp á, mà đấy là câu rất là hay. Cái tội ngũ nghịch thập ác là do lúc mê mờ người ta làm, nhưng mà người ta chưa có phỉ báng Phật pháp, người ta chưa có chê bai Phật pháp, thì người ta chưa phạm cái tội gọi là cái tội phỉ báng. Người nào là phỉ báng Phật pháp? Thường thường là người không tin. Tôi nói bây giờ không tin, nhưng mà họ chưa phỉ báng Phật pháp, tức là họ mới nhốt trong tâm, nhưng mà họ chưa thốt ra bằng lời, họ chưa có hành động, thì chẳng qua là lúc mê mờ mà họ chưa tin, chưa thấy đó thôi. Chứ thực ra thì cái tội mà ngũ nghịch nó chưa thành hình trong tâm của họ. Hòa thượng nói rằng cái tội ngũ nghịch ngó vậy mà nó không nặng bằng cái tội bất tin Phật pháp, là ngài nói ứng tới cái chỗ mà lúc mình lâm chung. Những người mà cái tội ngũ nghịch giết cha hại mẹ, bất hiếu bất đồ gì đó, khi mà trước giờ chết có nhiều người nói anh làm ngũ bị cái tội ngũ nghịch cho nên anh bị sẽ vào cái địa ngục vô gián. Cái tội này kinh khủng lắm. Bây giờ anh thành tâm, anh sám hối đây, anh niệm Phật. Vì cái tội như vậy cho nên họ sợ quá. Vì cái lòng sợ này mà tự nhiên nó giống như là đi dội vào trong bức tường cái rằm, xưng cái đầu quay lại, mất hồn mất vía lên. Lúc đó tự nhiên họ tỉnh ngộ, họ phát lòng tin tưởng vững vàng, họ niệm câu A Di Đà Phật. Chính cái lúc mà niệm Phật này, chính cái lòng tin này giúp cho họ cảm ứng được mà họ được vãng sanh. Còn cái người mà có suốt đời không tin, cứ tưởng là mình ngon, sau cùng trước những giờ phút ra đi, nghiệp chướng nặng nề vô cùng, nhưng mà họ cũng tiếp tục không tin. Vì họ tiếp tục họ không tin như vậy cho nên họ không có phát lòng nguyện vãng sanh. Biểu anh niệm câu A Di Đà Phật không? Nhất định tôi không thèm niệm, thôi chịu thua, không thèm niệm thì làm sao mà có thể vãng sanh Tây Phương được. Cho nên ngài nói này là nói để cho ứng với những người mà trước những giờ phút lâm chung. Tôi kể cho chư vị nghe một cái chuyện. Ở lại quê của tôi có một cái ông cụ kia 97 tuổi mới chết. Suốt cuộc đời của ông ta không bệnh không hoạn gì hết. 96 tuổi ông còn xách nước ông tắm được, tức là ông thầm cái dầu xuống giếng đó, ông xách lên tắm nước được, đi xe đạp được, khỏe vô cùng. Nhưng mà người con gái lại niệm Phật cầu sanh tịnh độ, muốn cho ông cụ và cũng vãng sanh niệm Phật. Nhưng mà ông cụ nhất định không niệm là không niệm. Mà người con gái đó phải nói là năn nỉ ông già, cha niệm một câu A Di Đà Phật đi, thầy con mua áo mua quần cho cha, con mua xe đạp cho cha, con mua bánh hồi về cho cha ăn. Mà nhất định không niệm là không niệm. Mà người con gái đó mới nói là bây giờ năn nỉ thế này nè, bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ cha hãy niệm tiếng Nam thôi. Ông ta nằm trên giường, rồi bạn gái cứ cầm cái quạt quạt này, cha ơi cha niệm Nam thôi, cha ơi Nam thôi. Cha nói cái Nam như vậy là con mua bánh hỏi cha ăn liền, cha muốn cái gì con mua thôi cha ăn liền. Tức là bà đến nơi bà năn nỉ, bà Nam Mô A Di Đà Phật, cứ một ngày nói tiếng Nam thôi, ngày mai nói tiếng Mô, rồi ngày mốt thế tức là một ngày nói một chữ thôi nha. Mà ông già nhất định không niệm là không niệm, mà không chống là không chống, mới chết chứ. Cứ đi thôi mắc cỡ quá thôi, để đi cho rồi. Thế là đứng giờ là mặc áo cái sách chạy đạp chạy u mất tiêu. Thế mà sau cùng là quý vị biết không, khi mà ông cụ chết, chết xong một cái thì ban hồn niệm cũng nghĩ cái bà này có tu mà, đến hồn niệm thì những đứa con khác cản lại. Quý vị mấy ông bà mà tới nhà tôi kêu con ăn tới bắt liền, không cho là không cho, một câu cũng không cho. Và trước khi đó là nuôi mấy con heo trong chuồng để chi biết không, ông cụ vừa mới chết xong là giết heo ra liền, làm liền lập tức luôn để mà đẩy họ hàng khách khứa, để mà ra cái vẽ là môn gì đó, nhà có phước có đồ gì đó, thôi chịu thua. Ngài nói như vậy là ứng vào cái chỗ này, người không tin cho nên sau cùng mở lời niệm Phật không được. Còn cái người vì lúc mê mờ, vì hưởng cái phước báo, mà họ có thể họ làm sai lầm, làm những điều sai lầm là do họ hưởng cái phước báo, họ không thấy được cái khổ. Thế là do vì hướng phước báo nhiều quá mà quên con đường tu. Nhưng mà không ngờ những người này ở trong nhiều đời nhiều kiếp người ta có tu mà chưa có cái duyên, cho nên cái niềm tin nó chưa phát khởi. Sau cùng được các vị thiện tri thức, những vị hộ niệm đó khuyên rằng nếu người này phát cái tâm tin tưởng cái, họ lấy cái niềm tin này, họ lấy cái sự phát khởi này, họ lấy cái sự giác ngộ này mà họ gom tụ lại những cái thiện căn phước đức trong đời nhiều đời nhiều kiếp, họ đi về Tây Phương. Còn cái chuyện mà làm điều sai lầm, nó chưa thành cái quả báo, họ chưa hưởng cái quả báo đó. Khi họ về Tây Phương rồi thì họ mới bắt đầu cái chân tâm tự tánh của họ hiển hiện ra. Họ biết là họ làm đời này thì họ sai lầm, đời trước cũng có nhiều cái sai lầm hơn nữa, cho nên họ bắt đầu dùng cái năng lực của họ mà đi khắp mười phương để mà cứu lại những cái nghiệp của mình. Cũng giống như chúng ta đang ngồi ở tại đây, chúng ta ghét một người, mình ghét mình đâu có dám giết. Không dám giết là tại vì sợ công an bắt, không dám giết là tại vì sợ police bắt, là tại vì mình sợ vào tù. Chứ giả sử như mình bây giờ cái phước báo mình nó biến thành mình là ông vua, sẵn sàng là coi như hô một tiếng là người ta đứt đầu liền, tôi sợ rằng là người ta chỉ cần làm mình phiền não một chút mình đã ra lệnh giết người ta rồi. Quý vị thấy rõ rồi, chứ không phải là cái người đó mà giết người như vậy là người ta có tội hơn những người ghét đâu. Người ghét là thực ra tại vì không dám giết, là tại vì mình sợ mình bị tội, chứ chưa chắc mình là từ bi hơn những người mà họ giết người khác đâu. Cho nên thấy như vậy rồi, xin chư vị đừng ở nên đánh giá bừa bãi. Ông vua ông có quyền giết người là tại cái phước báo ông lớn quá. Cái người mà ngũ nghịch thập ác, sở dĩ người ta làm sai là tại vì cái phước báo người ta lớn quá, người ta tận dụng cái phước báo đó mà ta khuynh đảo đại chúng, mà không ai dám làm nhỏ. Còn ta không dám biết là tại vì ta sợ, chứ trong tâm của ta một lần sân giận là một lần tạo nghiệp sát sanh, một lần sân giận là một lần tạo địa ngục, một lần ghét người ta là một cái ý niệm sát sanh hiển hiện ra trong tâm của mình. Như vậy cái tội này nó từ trong tâm nó sinh ra, chứ chưa chắc gì cái sự đó mà nó đánh giá đâu. Cho nên xin như vậy đừng nên sợ ý. Như vậy thì bây giờ hôm nay những người nào không tin, lo mà tin đi, niềm tin này nó sẽ giải quyết cho chư vị rất nhiều để được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một câu khác, tham gia cộng tu có thật sự quan trọng không? Vô cùng quan trọng, quan trọng không thể tưởng tượng được. Cái cộng tu chúng ta huân tu để cho cái chủng tử A Di Đà Phật thâm nhập vào tâm chúng ta. Một lần cộng tu như vậy, chúng ta biết được cái đường đi rõ ràng. Một lần cộng tu như vậy, chúng ta biết được câu A Di Đà Phật là con đường thắng tắc. Chúng ta bỏ bớt lần lần những cái râu ria rậm rạp bên cạnh con đường mình đi đi, để cho con đường đi thắng. Nếu mà chúng ta không cộng tu niệm Phật, thường thường chúng ta có niệm Phật, chứ thực ra thì một ngày 24 giờ nhiều khi chúng ta niệm Phật chưa tới một phút đồng hồ. Mà có nhiều người niệm cả tiếng đồng hồ nữa mà cứ niệm như vậy, chứ cái tâm chúng ta cũng không thành. Tiếng niệm đó là cái miệng niệm chứ không phải tâm niệm. Mà nhờ cộng tu với nhau, nhất là cộng tu bên cái tịnh tâm hội nó hay lắm. Trong một buổi cộng tu có cái lời khai thị. Là gì? Là cái người đại diện cho cái cộng tu đó nhắc nhở con đường vãng sanh. Cứ nhắc hoài, nhắc riết tự nhiên nó nhập vào tâm. Cũng là cái câu đó thôi mà nhắc hoài, tự nhiên mình thâm nhập một chút. Đến một lúc nào đó, tự nhiên cái niềm tin của ta nó vững vàng, cái đường đi của ta vững vàng, ta không còn chao đao nữa. Thì tự nhiên, chư vị sẽ thấy, sau cùng rồi, cái đường đi của họ nó vững vàng, nó không còn cái gì mà chao đao. Còn không cộng tu, thì chúng ta không cộng tu niệm Phật, thì chúng ta có thể đi casino, chúng ta có thể đi hát hò, chúng ta có thể đi dạo chơi, tất cả những cái đó nó kéo cái tầm chúng ta lại trong ta bà hết. Chính vì vậy mà cái cộng tu nó quan trọng lắm. Thường thường mà những cái người mà không có quyết lòng đi về Tây Phương, họ có những cái phép tu thường thường cứ thay đổi để chi? Để cho nó vui, để cho hội chán. Tức là nay tu cái này, mai tu cái nọ, cái lễ này thì tu khác, cái lễ kia tu khác, tức là tu lung tung bèn hết trơn. Tức là thực ra như vậy là đường đi mình nó cũng lung tung bèn. Trong pháp gọi là pháp gián đoạn, gọi là niệm Phật không được gián đoạn. Mà cái gián đoạn này không phải là có nói là tôi đi làm tôi niệm Phật không được, mà chính gián đoạn này là cái tập tu đó. Mà cái tập tu này do đâu? Do cái niềm tin vào câu A Di Đà Phật không đủ đó. Thí dụ ta đang niệm Phật, cái ngôi bây giờ ta tu cái cách này nó hết bệnh, tự nhiên cái lúc mà mình tu cho hết bệnh đó, tức là mình chuyển cái tâm, tâm hôm nay mình đi về Tây Phương, tâm ngày mai mình chuyển ở hướng khác, lúc mình chuyển đi hướng khác, tức là gián đoạn đó. Cho nên nói cho cùng ra, tạp tu cũng do niềm tin yếu, gián đoạn cũng do niềm tin yếu. Đây là lời dạy của Ngài Mộng Đông, là một vị tổ. Ngài nói vì cái niềm tin yêu quá, vì niềm tin không vững cho nên thường thường đi lạc. Hôm nay thì đi về Tây Phương, ngày mai đi qua kia kiếm chút, ngày nay đi lại đây kiếm chút, đi lòng vòng, thành ra gọi là tâm viền y mạng. Thì mong chư vị nhớ là trong phép cộng tu niệm Phật chỉ có một lời nguyện duy nhất là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa cai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bản lực. Nếu mà quý vị cộng tu niệm Phật, quý vị đó từ sáng cho đến chiều, từ chiều đến sáng 3 ngày 4 ngày 5 ngày cũng chỉ có một lời nguyện đó mà thôi, hoàn toàn không có một nguyện nào khác. Để chi? Nó càng ngày nó càng nhập vô tâm của mình, là một đường đi duy nhất, là một phép nguyện duy nhất và một con niệm duy nhất, tự nhiên nó chuyên nhất, tức là tâm hảo vững. Tôi có thể một mình ở nhà niệm Phật cũng có thể được chứ? Được chứ sao không được. Ở nhà một mình niệm rất là tốt, nhưng mà nếu ở nhà một mình mà thường thường mình giải đãi quá thì mình nhờ đại chúng 3-4 người lập thành cái thời khóa. Tôi giải đãi thì anh nhắc tôi, anh giải đãi tôi nhắc anh. Vô tình mình giải đãi sợ người bạn của mình chê mình, cho nên mình ráng, ráng nương theo người bạn của mình, không dám bỏ mất cái công phu. Là do ban đầu là do mắc cỡ, nhưng mà giờ nhờ cái mắc cỡ như vậy nó thành thói quen, cho nên cái giờ đó mà không tức giận tự nhiên cũng thức. Thức mà thấy người ta thức trước rồi thì thôi, thôi mình ráng thức dậy chứ để người ta cười. Do như vậy mà mình có cái công phu. Và hơn nữa xin nên nhớ rằng là trong cái thời mạt pháp này, quý vị nên chú ý cho cái điểm này. Và Ngài Tịnh Không còn nói là trong cái thời mạt pháp này không nên đóng cửa tự tu một mình ở nhà. Cái điểm chính của Ngài là Ngài nói như thế này, là vì căn cơ chúng ta quá yếu, tại vì nghiệp chúng ta quá nặng, tại vì oán thân trái chủ của ta quá nhiều. Khi mà mình tu không ai mà hướng dẫn mình, cho nên có thể bị các ngài đó hướng dẫn mình đi lạc mất tiêu. Lạc là sao? Khi mà tu thấy mà ngon ngon chút, các vị đó tới giúp giúp cho mình, tự nhiên cái trí huệ nó phát ra, mình thấy được hào quang, mình thấy được hương thơm, mình thấy được Phật, ngày nào thấy Phật ở trên tưởng là mình ngon rồi. Sau cùng rồi bùng một cái mình làm trật một cái không ai có thể cứu mình được. Cho nên Ngài thì không nói là nên kết nhóm với nhau mà tu mới tốt. Để cho mình thấy cái chị đó mà lơ lơ là lao láo làm cái gì đó. À, tại sao chị lơ lơ láo láo như vậy? Trời ơi, hôm tôi thấy cha mẹ tôi về sao mà buồn quá vậy, vậy tôi buồn. Chị ơi, mộng là mộng, thật là thật. Nếu mà mẹ chị về mà thật thì nói gì, mẹ chị về trong mộng thì cái mộng đó là huyễn mà thôi. Thôi đừng có nghĩ tới nữa làm chi. Nếu biết rằng mẹ mình trong không biết tu mà bị như vậy thì thôi bây giờ niệm Phật đi, thành tâm hồi hướng đi, đừng có buồn nữa. Chứ buồn nữa thì mình cũng bị nạn như mẹ mình, làm sao cứu được mẹ mình. Nhiều khi mình nói dẫn dẫn một vài câu, mình giải tỏa được cái nỗi buồn. Cho nên mình giải cứu nhau bằng những câu chuyện hết sức là đơn giản. Cho nên thường thường vì vậy mà các ngài khuyên rằng là nên kết nhóm nhau mà tu, đừng nên tu một mình ở nhà. Rất nhiều người vì tu một mình ở nhà, ví dụ như cái câu, cái chuyện gì mà hồi nãy mà ở đây này, có thể là từ cái nguyên nhân trước đó mà nhiều khi chưa nói ra trong đó. Chứ nếu những cái người này mà trước đó cùng tu chung với đại chúng và cùng giải quyết với đại chúng thì nhiều khi cái những chuyện mà yêu ái đồ vậy nó không xảy ra đâu. Mà tại vì mình tu như vậy cứ tưởng là mình ngon, tưởng là mình đắc, tưởng là mình chứng, vô tình nó sinh ra cái chuyện này không biết bên nào mà gỡ. Và nhất là những người mà đóng cửa tu một mình ở nhà thường thường là cứ tưởng là mình là chứng đắc không à. Khi mà chứng đắc rồi cái mà đến lúc mà bùng vỡ ra, hiểu ra được cái là bị đại nạn rồi, lúc đó cứ không được. Cho nên mong chư vị là cố gắng kết hợp với nhau, cùng tu với nhau mới tốt. Vào trong một những nơi nhiều quá thì sao? Ý kiến nhiều quá, tình cãi với nhau nhiều quá, rồi người này nói này, người kia nói kia làm cho mình phiền não thì nhiều quá phiền não không tốt. Về nhà một mình lỡ chuyện gì sai lầm không biết ai mà giải cứu mình hết, cho nên góp cách nhóm lại cũng chừng 10 người 15, 20 người tu với nhau rất là tốt, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cùng nhau đi về một hướng, hỗ trợ với nhau rất là tốt. Đây là lời khuyên của Tổ Ấn Quang và họ Thượng Đình Không cũng khuyên như vậy, nên tu bằng nhóm nhỏ nhỏ hay nhất là như vậy, và một đường mà đi mà thôi thì chắc chắn sẽ thành tựu. Và thiên thưa là những cái ban hồn niệm chính là những nhóm cộng tu đó chứ không có gì cả, cái hình thức không quan trọng, chính là cái nhóm cộng tu. Anh của tôi rất sợ tiếng niệm Phật và dĩ nhiên là cũng không thể mở miệng niệm được một câu Phật hiệu. Như vậy anh tôi đã trồng nhân gì mà có quả báo này? Là do cái nghiệp chướng nhiều quá làm cho mình bị như vậy. Thì tốt nhất là người thân, người vợ, người trong gia đình hãy niệm Phật rồi hồi hướng công đức cho người anh của mình, phóng sanh hồi hướng người công đức cho người thân của mình, hồi hướng công đức luôn cho oan gia trái chủ của người anh của mình, thành tâm mà làm, trí thành mà làm hàng ngày. Thì do cái lòng trí thành đó mà cảm ứng sau cùng gỡ lòng, tại vì đây là cái nghiệp chứng cho chính cái nghiệp chứng của người đó. Cho nên khi mà mở câu A Di Đà Phật ra niệm cái nhất đó, nếu mà người anh này mà nghe được những lời này, phát tâm dũng mãnh, con quyết niệm Phật cho đến cùng để mà đi về Tây Phương, thì khi mà niệm Phật bắt đầu nhức đầu càng niệm Phật, càng trở ngại càng niệm Phật, quyết định phải niệm Phật, thì tự nhiên một đến một giai đoạn nó sẽ hết tình trạng này. Cũng giống như chúng ta đang bị bệnh, có nhiều viên thuốc uống vô cái nó làm cho mình khó chịu lắm, tại vì viên thuốc đó nó quá mạnh, cái công lực nó quá mạnh, nó làm cho chúng ta, cơ thể chúng ta bị trở ngại một chút. Nhưng mà rồi sau cái khi trở ngại đó, tức là cái nghiệp chúng ta đã bắt đầu giải tỏa được. Cho nên đừng có bỏ. Nếu mà bỏ như vậy chẳng khác gì giống như là chúng ta đào hà, chịu thua cái nghiệp báo. Đừng nên chịu thua, phát tâm nguyện vững vàng ra, kêu vợ, kêu con, kêu gia đình, kêu cha mẹ, kêu đồng tu lên nói các vị ở trong chùa người ta, để cái bài vị lên người ta hồi hướng công đức cho, thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được. Chứ đừng thấy mà coi như niệm Phật mà nhức đầu như vậy bỏ luôn thì chúng ta sẽ đầu hàng, thua cuộc. Mà thua cuộc rồi thì oan gia trái chủ người ta vỗ tay. Mà mình nếu mình quyết lòng mình niệm Phật, mình phát nguyện sẽ vãng sanh rồi cứu oan gia trái chủ, thì lúc đó oan gia trái chủ cũng ngộ ra và vỗ tay cái sau là người ta ngộ, mà vỗ tay cái trước là người ta tá thù. Cho nên chúng ta hãy làm cho người ta vỗ tay để mà nó ngộ đạo cùng với mình niệm Phật đi về Tây Phương hay hơn. Đừng có nên sơ ý mà chịu thua thì uổng lắm. Làm phải làm gì để cho anh tôi có thể niệm Phật? Là làm như vậy đó. Anh niệm Phật không được thì em niệm Phật cho anh. Anh sám hối không được thì em sám hối cho anh. Anh niệm Phật không được thì nói vợ của anh sám hối giùm cho anh. Chúng ta cùng đi con đường như vậy, quyết lòng làm như vậy. Nếu mà anh lo hồi trước mà vì sát sanh mà bị như vậy, thì giờ mình phóng sanh, thành tâm mà mình làm để mà cảm ứng, cảm tâm với chư vị oan gia trái chủ để mà gỡ nợ ra. Chúng ta phải cứu người, phải cứu cho tận như vậy. Tại không dễ đâu. Có nhiều người rất là khó, không phải dễ gì mà nói là chúng ta làm một vài bữa mà được đâu. Phải chuyên lòng, phải thành tâm mà làm thì tự nhiên sẽ cứu được. A Di Đà Phật. Kính thưa sư huynh, nhờ sư huynh giải thích cho mấy điều sau đây. Cứu thập thiện pháp. Cứu thập thiện thiên pháp. Giới từ bậc nào trở lên là không bị cứu thập thiên pháp? Giới là cứu thập thiện pháp giới là bị sa đọa vào tam ác đạo. Cứu thập thiên pháp giới là bậc nào trở lên là không bị sa đọa vào tam ác đạo? Tôi đọc bài tôi chưa hiểu câu hỏi này. Tôi là trong pháp giới nào, bậc nào hả? Cứu thập thiên pháp giới từ bậc nào trở lên là không bị, là sao? Tôi chưa hiểu. Cứu thập thiên 9 pháp à, nó là chín pháp giới hả? Chín pháp giới tôi giờ tôi nói phải không? Chín pháp giới là từ Bồ Tát này, Thanh Văn này, Phi Giác này ha, rồi trời nè, người thì cửa nào thì ba cái dưới đó, địa ngục và quỷ súc sanh đó là ở trong tam ác đạo rồi. Con người á, con người mà làm bậy á thì cũng xuống đó. Ông trời á, cảnh giới trời á làm bậy cũng có xuống đó. Còn bắt đầu khi mà bắt đầu Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát họ đã qua khỏi tam giới rồi, họ không còn vào trong tam giới nữa, họ đã vượt qua cái phạm phu vị rồi. Cho nên các vị ở trên đó không còn lo sợ cái chuyện mà xuống phạm phu nữa, chỉ còn có sáu đường trong lục đạo này mới có khả năng rơi vào tam ác đạo. Cái gì này nói cao quá tôi biết mà, cửu thập thiên pháp giới. Atula và trời khác nhau về từ và ý nghĩa như thế nào? Trời là ở trong cảnh thiên, là cảnh dục giới thiên, sắc giới thiên và vô sắc giới thiên. Dục giới thiên thì còn có ngũ dục, và người nào mà tu thập thiền, tu 100%, 90% trở lên trong đời này có thể sinh về cái dục giới thiên là có 6 cảnh trời. Đại khái như vậy. Tức là trong dục giới thiên thì mình tu mà thập thiền mà vững vàng nữa thì chỉ lên được 3 cảnh giới đầu tiên, là trong kinh Phật nói như vậy. Còn 3 cảnh giới sau phải tu theo thiền định nữa. Sắc giới thiên là những người tu thiền đã được tới sơ thiền, từ sơ thiền cho đến tứ thiền mới lên được cảnh giới sắc giới. Sắc giới thì không ngủ, người ta không thèm ngủ nữa, ăn người ta không thèm ăn nữa. Nếu như người nào mà ăn không thèm ăn, ngủ không thèm ngủ nữa, tức là coi như tài sắc danh thực thủy, người ta không còn nữa, có thể người ta lên tới cảnh giới đó. Khó lắm chứ bây giờ. Còn không, còn về tới cái mức mà tứ không định thì nó còn cao hơn nữa. Cái mức thiền định nó còn cao hơn nữa thì người ta vô lên tới vô sắc giới thiền. Vô sắc giới thiền là không còn hình tướng nữa, trên cảnh giới nó cao hơn. Dù âm chỉ nghe nó trong kinh, nghe giảng như vậy chứ chưa lên tới cảnh giới đó nên chưa biết. Atula thì ở cõi người này cũng có Atula, ở cõi súc sanh cũng có Atula, ở trên cảnh giới trời cũng có Atula. Nó biến chuyển trong bản, có nhiều súc sanh cũng có, con cọp có thể nhiều vị mình thấy. Ví dụ như có những người mà rồng rồi đó, những người mà sanh vào cảnh giới Atula nhưng mà thực ra cái thân phận họ là súc sanh, của súc sanh mà có phép tắc, có thần thông. Nó nhiều lắm, cái chuyện đó nhiều lắm. Thì Atula nó biến chuyển trong cái tam thiện đạo. Trời cũng có, gọi là nhân thần, thiên thần, và coi như là cái quỷ thần. Nó có nhiều lắm. Cái cảnh giới Atula đã chỉ trung cho những người đó. Thường thường trong cảnh giới Atula người ta có phép màu, người ta có phước báu, nhưng mà cái đấu tranh người ta nó mạnh lắm. Muốn sinh vợ về cái cảnh giới Atula không phải dễ đâu. Người ta còn tu thật thiện, và công tác cũng làm lành dữ lắm mới được lên cảnh giới đó, là bàn tay là thiện đạo này. Nhưng mà vì cái tâm người ta còn dữ, người ta còn giận, người ta còn hờn, người ta còn canh, còn tranh ganh tị. Chính vì vậy mà ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ đó, ngài nói là người nào mà tu dối cho mấy đi nữa, dối mà coi như là công phu cao cho mấy đi nữa mà còn khởi cái tâm cống cao ngã mạn, là khi mà thành tựu nhiều lắm là cảnh giới Atula là cùng. Như vậy Atula lại khởi sự trong cái cảnh giới cống cao ngã mạn. Những người tu hành mà khởi tâm cống cao ngã mạn biết liền, người đây nhất định nhiều lắm họ về cảnh giới Atula. Cho nên quý vị mà tu hành mà khởi tâm cống cao ngã mạn ra, mau mau thay đổi liền. Đừng có nên cống cao, đừng có nên vỗ ngực tự cho chúng ta là dối nữa, đừng cho chúng ta là hay nữa. Chứ những người vì không hiểu cho nên cứ nghĩ là mình hay, chê người này chê người nọ, sau cùng rồi họ sẽ đi về cảnh giới này chống đâu cả, tức là vẫn còn trong cái tam thiện đạo, ở trong lục đạo luân hồi, khó mà có thể thành tựu đạo quả lắm. Mong chư vị cố gắng hiểu được như vậy rồi thì nên nhớ đừng nên đi về cảnh giới này, đấu tranh kiên cường lắm, dễ sợ lắm. Những người mà đấu tranh kiên cường hầu hết là bị rơi vào những cảnh giới này, chúng ta không nên. Mà nhớ là họ có tu nghe, họ có luyện nghe, họ có cái đức nghe, họ có tu thập thiện trong đó nghe, người ta mới lên được cảnh giới Atula. Nhưng mà vì cái tâm cống cao, cái tâm cạnh tranh ganh tị, thấy người mình làm thì ngon mà thấy người ta làm là chê, chê xiết xong rồi chính mình rơi vào cái giới đó. Hoàng hồn, không tốt. Thôi bây giờ chúng ta khiêm nhường một chút, đi về Tây Phương hay hơn. A-tô-la và trời còn lên đến cái giới trời hưởng an nhạc hơn. Thực ra lên đến cái giới trời hưởng phước báo nhiều hơn. Cảnh giới trời không có đấu tranh đâu. Các cái vị mà A-tô-la là các vị mà đấu tranh dữ lắm. Thôi quý vị, coi trong cái tập tiền đạo biết, chúng ta cứ đi về Tây Phương sớm hơn, chứ ở đây chỉ cho nó cực. Không tốt. Khi đi vào tụng kinh và niệm Phật, vậy có phải mình luôn phải đọc hai câu chú sau phải không? Ấm ba, ấm lam, toa ha, ấm ta, phạ, bà phạ. Nếu quý vị đọc chú đó thì đọc tốt chứ không sao hết. Nhưng mà trong cái tình tâm Phật hội vào là người ta niệm Phật luôn. Câu A-di-đà Phật là đại minh chú, là đại thần chú, là đại vương chú. Bây giờ đây thì mình giải nghiệm khi tắt hơi rồi mình về Tây Phương luôn. Còn cái chú kia là để giải nghiệp, để mà trừ một chút nạn nào đó, chúng ta vẫn không có tốt được đâu. Cho nên chữ tôi nói là cái đời mạt pháp này, cái kinh, cái sám, cái chú nhiều khi nó không còn hữu hiệu nữa, mà chỉ còn cái câu A-di-đà Phật. Chú cũng đó luôn, mà kinh cũng đó luôn, mà đi về Tây Phương cũng đó luôn, mà cứu người cũng về đó luôn. Cứ một câu A-di-đà Phật niệm tới tất cùng, quý vị dễ thành đạo hơn. Cho nên ai mà đọc cái này cũng được, không đọc thì thôi, tôi không có đọc. Tôi cứ theo tình tâm hội, người ta cứ niệm Phật, tôi cứ niệm Phật tới nơi luôn. Trì giữ câu A-di-đà Phật mà đi. Người phát tâm niệm Phật nhưng khi hành trì thì hay buồn ngủ, và người nhà không tin có Tây Phương Cực Lạc, vậy mình phải hồi hướng như thế nào? Thì mình cũng như hồi hướng bình thường, là cứ nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà Nguyễn Văn X là vợ tôi đó, bà Nguyễn Văn Y là mẹ tôi đó, cứ hồi hướng cho họ, nguyện cho họ được khai ngộ một chút, để mà phát tâm tin. Mà nếu mà họ không niệm thì cũng chịu thua, chứ không cách nào khác hết được. Cho nên xin thưa với chư vị là lo tu hành đi. Nếu người ta không tin có cõi Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà Phật cũng định chịu thua, Phật cứu hết tất cả mọi người. Nhưng mà phải là người tin câu A Di Đà Phật, phải là người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải là người niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài mới cứu. Chứ còn không tin, không tin niệm về đó, không tin về đó. Mà thí dụ như nói là bây giờ tôi có nhiều người nói Phật nói là những người làm mà bậy, rồi những người mà làm đại nghịch bất hiếu lên đến đó không được. Giờ bây giờ tôi làm cho đến thì đó tôi niệm Phật đi, đi về Tây Phương. Những người mà có cái tâm niệm nguyện này, lúc đó xin thưa thực, lúc mà sắp chết anh niệm nửa câu niệm cũng xong, niệm một phần mười câu niệm cũng xong. Có nhiều người này Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm Nam đi cha ơi, bố ơi bố, niệm mù niệm Nam thôi, con mua á mua quần cho một câu chỉ Nam, một câu Nam mà niệm cũng được, tức là một phần sáu của câu A Di Đà Phật niệm cũng được nữa. Để đừng nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin chư vị phải nhớ cho kỹ. Và cái này xin chư vị cũng nhớ cho kỹ, cho Hòa Thượng Tịnh Không giảng rất rõ, đế nghiệp là mang cái nghiệp đi về Tây Phương là cái nghiệp cũ, chứ không phải cái nghiệp mới. Tức là ví dụ như ngày hôm qua hôm kia, hôm tháng trước gì đó, mình làm cái điều sai lầm, mình chưa biết Phật Pháp, mình làm sai lầm. Bây giờ hôm nay nghe câu A-di-đà Phật đối về Tây Phương, bắt đầu sám hối liền. Tức là từ ngày hôm nay tôi không làm chuyện đó nữa. Chứ không phải là thôi bây giờ mình cứ làm đến này, bây giờ biết rồi, ngày mai mình em làm sám hối, sám hối đâu có chịu làm nữa, ngày mai tôi sám hối. Sám hối như vậy càng sám hối càng bị tội. Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc nhở cho chúng ta, A-di-đà Phật cho mình mang cái nghiệp cũ, cho mình mang cái nghiệp, cho Ngài không cho mình mang cái tập khí đi về Tây Phương. Cái điều này là điều khó lắm của mình đây. Ví dụ như cái người mà thường hay chê người này chê người nọ, đây là cái tập khí cạnh tranh ganh tị. Hôm qua mình bắt đầu mà nói như vậy, được, bây giờ biết rồi, hôm nay tôi không chê người ta nữa thì được. Chứ hôm nay tôi không làm tội gì, tôi chỉ nghĩ đầu tôi ghét người này ghét người nọ, tôi chửi người này chửi người nọ. Cái tập khí này A-di-đà Phật không đối được. Chú ý cho cái điểm này, cái tập khí chính là cái nguyên nhân gây ra nghiệp trước. Những nghiệp mà mình đã lúc sai lầm mình đã lỡ làm trong quá khứ thì Ngài cho đới. Thì như vậy thì mình nên giác ngộ sớm đi, sớm chừng nào hay chừng đó, đừng có dây dưa. Tại vì dây dưa như vậy, cái tập khí nó theo cái dây dưa đó mà nó phát triển. Cho nên mình ráng mình ngừng, nhưng cái tập khí đó cho mình ngừng, mình tiếp tục mình tạo tự, mình tạo tiếp. Như vậy là cái tập khí đó nó sẽ ngăn cản con đường bản thân của mình. Ví dụ như giận, mình về Tây Phương mình quát phát giận làm sao? Rồi lúc trước khi làm chung mình nổi cơn giận, sân giận lên mình đi đâu? Bao nhiêu công đức mình hồi hướng về Tây Phương tiêu hết. Mà tiêu hết thì không có cái hoa sen. A Di Đà Phật cầm hoa sen tay ngài, chính là cái công đức của mình. Mình không còn công đức đem về Tây Phương nữa. Thì mong chư vị hiểu cho, đới nghiệp thì có thể đới, đới cái nghiệp cũ. Nhưng mà ngài nói rằng phải tập khí, phải bỏ đi. Tức là những cái cảnh tranh canh tị, nôi xấu người này, nôi xấu người nọ, chửi người này, chửi người nọ, cống cao ngã mạn, tham sân si mạng nghi ác kiến bỏ đi. Thì chúng ta mới có cơ hội vãng sanh về Tây Phương. Nếu mà chúng ta tiếp tục phát triển cái chuyện đó rồi, bây giờ chúng ta có bỏ hàng triệu đô la ra để mà giúp cho chùa này chùa nọ, sau cùng chúng ta cũng không được vãng sanh. Tại vì sự cống cao ngã mạn, sự tự khoe mình là công đức lớn, nó cứ nó phát triển song song với con đường mình bố thí để mình giúp đó, vô tình chúng ta không tạo được cái công đức đó đi về Tây Phương. Còn phước báo thì sau đó còn tính sau. Mong chư vị hiểu cho như vậy. Khi đi tụng kinh và niệm Phật vậy, có phải mình luôn phải đọc hai câu chú? À, câu này nó rồi. Người phát tâm niệm Phật nhưng khi hành trì thì hay buồn ngủ. Bạn à, đã có rồi. Buồn ngủ là do cái nghiệp của mình, ráng cố gắng vững vàng tu hành hơn nữa, tinh tấn hơn nữa để mà vượt qua cái khổ này, nhờ bạn bè, nhờ đồng tu của mình hồi hướng giúp cho mình để cho mình giải quyết được thì nó mới là hay. Chứ không nên mà phá thấy vậy cái tự nhiên mình buông ra cái là mình bị thất bại. Người vãng sanh theo như tôi được biết, phàm phần nhiều là qua băng hình và được nghe điều và được nghe điều được thiêu. À, tại sao? Tức là vãng sanh là đi thiêu hả? Xin thưa là vãng sanh á là lúc mình mãn cái báo thân này, mình theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Còn thiêu hay chôn là cái phần hậu sự, hoàn toàn nó không có dính dáp gì với cái chuyện vãng sanh hết. Có nhiều người vãng sanh sau khi mà đi xong thì họ thiêu, họ muốn xa lợi với đồ gì đó họ thiêu. Có nhiều người không có thì họ chôn. Có người làm sao đó hoàn toàn là chuyện hậu sự. Chuyện hậu sự hoàn toàn không liên quan cái chuyện vãng sanh hết. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là cứ vãng sanh có thiêu mới vãng sanh, không thiêu không vãng sanh, không phải như vậy. Có nhiều người nói chôn chi cho nó đắt nên mất công mắc, thôi thiêu cho nó gọn. Còn ở bên Ấn Độ thì thiêu người ta để vài đống củi lên, để chắc lên người ta đốt cháy nữa chừng nó bỏ đi về hết. Rồi cái thần nó trồi xuống bờ sông đó rồi ca tới nó ăn. Ở bên Tây Tạng thì người ta không thiêu, người ta liền lên rừng á, rồi con kênh kênh á, nó tới nó sực, tức là điếu tán á, ăn. Thì cái chuyện nó hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì cái chuyện vãng sanh hết. Nên nhớ là vãng sanh là người niệm Phật cầu vãng sanh đến khi tắt thở, A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh này là do tín hành nguyện mà được vãng sanh, chứ không phải lo thiêu với chôn là vãng sanh. Đây là khẩu sự, con cái muốn làm cái gì làm, miễn là thành tâm là được, không có liên quan gì tới cái chuyện vãng sanh. Giữa thiêu và chôn trong lòng đất thì có gì khác nhau? Thiêu thì ở trên, bỏ vô trong cái thùng á, bỏ trong cái lò thiêu đốt cái cháy đi, cháy nó thành tro đi. Mà nếu thành tro chưa con nó còn sót là đốt thêm nữa, đốt thêm nữa cháy hết đi. Còn khi mà chôn thì đào cái lỗ, bỏ xuống lấp lại thì sau một thời gian thì nó rã ra thì sau này muốn đi đâu thì cải táng lên, đem khúc xương đó hay là cái chút đất đó bỏ trong cái chum thì cũng được. Nó khác nhau là như vậy, một bên thì đào một bên đốt. Cái đó là nó không có ảnh hưởng gì tới cái chuyện mà vãng sanh hay không vãng sanh hết. Cái đó là do à, tự mình làm sao làm. Có nhiều cái thủ tục là nói rồi. Có nhiều cái người nói à, tôi kể cái chuyện nghe nhà vui vui. Ở trên Úc Châu có cái bà cụ kia, bà đi xuất gia rồi, thành ni sư rồi. Rồi khi mà cụ đó tịch tiền, nói với con gái là khi ta tịch đó thì đem cái thần ta đi thiêu. Thì rồi lấy cái trò đó rải dưới sông để mà ta kết duyên với tổ thí tộc. Thì con cái cũng làm đúng hệt như vậy. Làm đúng hệt như vậy, cái sau đó khoảng chừng 49 ngày Cái bà cụ vợ nói, tại sao con cái mà ngu như vậy? Tao không đều trồn ta cho nó đàng hoàng, bây giờ rải ta xuống sông thì ta lạnh quá. Tức là bắt đầu thì khuya con cái rải xong để mà làm ngon là muốn kết với loài tộc, nhưng khi chết vẫn còn bám theo cái thân đó, vẫn không rời cái thân đó ra. Mà để bây giờ báo với con cái, tại sao tụi bay ngu vậy, bây giờ luyện tao xong bây giờ tao lạnh quá đi. Cho nên cầu siêu là nữa, siêu sanh đâu mà được, siêu sanh còn chấp thì thôi, cái nào cũng chấp hết trơn. Cái chuyện đó là chuyện hoàn toàn là vấn đề khác. Cho nên mình mạnh dạn, khi mà mình lo là lo gì, tôi mạng báo thân này đi về Tây Phương Cực Lạc, còn cái thân này khuyên con cháu nên chôn làm cái gì tiện tiền lại chốt, đừng có để làm quá đi, tôn tiền con cháu cũng ổn, đừng có nên rùm beng lên. Khuyên con cháu ăn chay làm lành, cố gắng khi mà ta ra đi phải cố gắng tiêu cái ban hồ niệm, ta hồ niệm, hồ niệm cho ngon lành rồi, chứ đừng có sới coi ngày coi giờ làm chi, mà coi như là lỡ đụng chạm vào thân thế của ta trong lúc thần thức của ta chưa có được vãng sanh, mà còn dính vào trong đó mà đem liền trong cái hầm lạnh đó thì chết. Là trăn trối như vậy mới lại cơ gì chút vậy mới lại, chứ đừng có vậy nữa. Khi mà ta chết xong, người ta hàng ngày ta ăn gà thì các con phải cúng gà cho ta nhé, là tao kẹt lắm. Nhưng có những cái gì chút sai lầm, chúng ta quyết làm quyết dạng đi về Tây Phương thì hay hơn là lo cái chuyện thiêu và chôn độ làm gì. Những cái đây là những cái hậu sự. Rồi cái câu hỏi khác thì bỏ rồi. Không lo cái chuyện đó, mình lo cái chuyện đó thì mình lo lạc được mất. Hãy lo niệm Phật đi về Tây Phương. Có những người đứng cò cò vãng sanh, có những người đứng vãng sanh 2-3 ngày, có những người biết trước giờ vãng sanh nó đi ngon lắm. Hãy lo về Tây Phương, sau đó tính chỉ thích. Hay không? Trong 49 lời nguyện, Đức Phật nói kẻ nào khi lâm chung, lâm chung là CH nhưng mà trung, nhất tâm niệm hồng danh Đức A-di-đà cho tới 10 niệm sẽ được về cõi Niết Bàn. Có sách nói kẻ nào ngược đãi bố mẹ, không phụng dưỡng bố mẹ, khi lâm chung dù niệm nhất tâm bất loạn tha thiết, xin về cõi Phật cũng không được Đức Phật tiếp dẫn. Câu nói này cũng khá là hay. Trong cái lúc mà mê mờ, mình làm cái điều sai lầm, thì đến những phút lâm chung, nếu mà gặp những vị thiện tri thức, những vị khai thị, người ta nói mình những cái điều sai lầm, mình thành tâm mình sám hối. Cái điều là mình thành tâm sám hối, có thành tâm hay không, điều này mới là cái điều giải quyết vấn đề. Thực sự mình là thành tâm sám hối, mình kiệt lòng mình sám hối, mình niệm câu A-di-đà Phật, cái diện này gọi là cái diện sám hối vãng sanh. Hòa Thượng Tịnh Không nói cái kết quả của nó thật sự là bất ngờ, bất ngờ vô cùng. Và trong kinh Phật có nói rõ rệt, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, ngài A Xà Vương Thế, ngài làm những chuyện đại tội, nhưng mà khi mà ngài sắp sửa ngài chết thì các vị mới tới nói là ngài trong đời ngài đã làm sai rồi, ngài đã giết vua cha rồi, ngài hãm hại Hoàng Thái Hậu rồi, cái tội này lớn lắm. Mà thực ra là vì ngài sơ ý nghe lời những người dụ dỗ cho nên làm điều sai lầm. Khi mà ngài thấy ngài sai lầm, ngài kiệt lòng sám hối, ngài quyết lòng cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà trong kinh nói ngài vãng sanh về Tây Phương đến thượng phẩm trung sanh, thì Hòa Thượng nói đây là sự kiệt lòng thành thực sám hối. Còn ta thì nếu ta cũng sám hối, nhưng mà bữa nay ta sám hối rồi, cái mai ta làm tiếp rồi chiều ta sám hối, mốt ta làm nữa cái chiều, cái bữa sau cái có người rủ ta đi chơi ta không làm, chứ đi chơi xong rồi giờ ta tiếp tục ta làm, thì cái đây không phải là sám hối, vấn đề là kiệt lòng sám hối hay không. Cho nên cái câu nói là khi cái nào khi lâm chung nhất tâm niệm, quan trọng trong cái nhất tâm đó thực sự chúng ta có sám hối lỗi lầm của ta không. Chứ nhiều người nói nhất tâm mà nói là nhất tâm niệm Phật mà người ta không nhất tâm, hoàn toàn không phải nhất tâm. Nếu mà nhất tâm mình coi cách hành trì người ta biết liền. Nếu tôi nhất tâm đi khoe người ta, tôi nhất tâm bất loạn, nhưng mà thực ra cái tâm luận cào, tâm cống cao ngã mạn đó hoàn toàn không phải như vậy đâu. Thật sự nhất tâm nó khác. Đã nhất tâm bất loạn tức là trí huệ người ta khai ra, đã khai ra rồi thì làm gì còn có cái chuyện mà hãm hại cha hại mẹ, làm cái chuyện sai lầm hoàn toàn không có đâu. Mà những người tiếp tục còn làm hại như vậy thì thôi quý vị, một cái nhất tâm nào để niệm Phật, còn một cái nhất tâm nào để đi làm hại, một cái nhất tâm nào để mà niệm Phật, còn nhất tâm nào để khoe ra, cho nên hoàn toàn hai cái này khác nhau. Chúng ta đừng có lấy cái văn tự mà chúng ta giải quyết trong vấn đề này không được. Còn có cái sách nói là kế nào mà ngược đãi bố mẹ là tại cái kế ngược đãi bố mẹ làm điều ác mà không chịu sám hối. Người nào thí dụ như cứ nói bạn mình là xấu, bạn mình là tốt, nói như vậy cũng mất vần vãng sanh luôn. Người nào cứ cho chúng ta ngon, tức là sơ sơ một chút, cũng mất vần vãng sanh luôn. Người nào mà cứ thấy khó chịu một chút, lúc buồn lúc vui, cũng mất vãng sanh luôn. Người nào mà thấy tham cái thân này chút, cũng mất vần vãng sanh luôn. Nó đều có trình độ trong đó. Nếu cái tâm chúng ta cứ dính vào cái chỗ nào, chúng ta sẽ kẹt cái chỗ đó. Chúng ta là coi như là bất hiếu cha mẹ, là tâm chúng ta là những người ác, là những người ác cho đến lúc mà mình lâm chung vô. Lúc đó làm sao ai mà nghĩ rằng cái người mà là bất hiếu cha mẹ, lúc đó là nhất tâm đó, người ta giải đò. Nhớ là tâm niệm chứ không phải miệng niệm. Miệng niệm leo léo mà cái tâm cứ nghĩ tầm bậy tầm bạ, không bao giờ phóng sanh. Nói là nói như vậy, chứ giả sử như trong đời của họ, họ bất hiếu cha mẹ, đừng một cái có một người chỉ điểm ngay, tự nhiên họ ăn năn, họ sám hối, họ dập đầu mà sám hối, họ lạy Phật mà sám hối, họ đem tất cả những cái năng lực gì đấy mà dồn về cứu cái tội lỗi này để mà cứu lại cha mẹ họ, kiệt thành tự khả chuyển phẩm. Cái điều quan trọng là có kiệt lòng hay không. Cho nên hòa thượng nói cái dạng mà dạng sám hối vãng sanh thật sự là bất khả tư nghị, là do sự kiệt lòng sám hối của họ mà tự nhiên nó chuyển đổi được. Cho nên gọi là buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật là chỗ như vậy. Một người người ta giết hại sinh vật, nhưng mà lúc sau cùng họ kiệt lòng sám hối, buông đồ đạo chút, thực sự là buông. Còn chúng ta thì cứ tà làm biết ít, mà chúng ta không buông, chúng ta giữ cái dao mà dao nhỏ, còn giữ mãi trong lòng này, để chực mà ai mà sở ý chúng ta lén lén chúng ta lùi. Cái tâm này nó khác đấy chứ. Xin thưa là kiệt lòng này nó sẽ giải quyết vấn đề này. Cho nên có sách nói là sách nói sao nói, mà chúng ta phải đọc kỹ. Nhiều khi chúng ta đọc không kỹ, chúng ta coi có thể chúng ta hiểu lầm cái câu nói của sách. Cho nên phải nói là những người mà coi như là bóc bạc đãi với cha mẹ, không phụng dưỡng cha mẹ, khi lâm chung dù niệm cho đến nhất tâm bất loạn, thì xin về cõi Phật cũng không được niệm Phật. Có nghĩa là cái người mà bạc đãi với cha mẹ, dù có niệm Phật như thế nào nữa, không bao giờ mà gọi là nhất tâm bất loạn. Dù có niệm Phật như thế nào nữa, không phải là thành thực niệm Phật đâu. Tại vì họ không chịu sám hối. Phải sám hối, mà thật lòng sám hối chứ không phải là sám hối giả. Sám hối giả thì có thể dối người được, chứ không thể nào dối được thần mình, không để dối được chư Phật, chư Bồ Tát, không để dối được chính mình. Quan trọng là ở cái câu có sám hối hay không. Có sám hối thì may ra. Còn bây giờ tôi phá cha phá mẹ, tôi đến này để cuối cùng tôi sám hối. Có cái người nào mà nó để mai tôi mới sám hối, bây giờ tôi không sám hối, mà là sám hối thiệt đâu. Bây giờ thấy rõ ràng không? Hoàn toàn nó khác nhau chứ, phải không? À, gì Đà Phật. Người được vãng sanh có phải đã thành Bồ Tát, thành Phật chưa? Và có còn phải tu tiếp không? Và hóa độ chúng sanh trong thế giới Ta Bà nào? Khi đầu tiên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì trong kinh nói là nhất sanh thành Phật. Cái nhất sanh là một đời. Một đời ở đây không có nghĩa là ta chết rồi chúng ta thành Phật liền. Không phải như vậy. Mà chúng ta về trên cõi Tây Phương thì đầu tiên là nhờ cái năng lực gia trì của Đức A-di-đà Phật, mà cái chân tâm tự tánh chúng ta từng phần nó hiển lộ rõ rệt. Đầu tiên là chúng ta sống trong cái kinh giáo vô cùng an vui cực lạc, và hàng ngày chúng ta được A Di Đà Phật khai thị chỉ điểm, làm cho nghiệp chứng chúng ta không tiêu trừ cũng tiêu trừ. Và chúng ta ở đó, nếu mà hạ phẩm hạ sanh thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ tới 12 kiếp sau chúng ta mới hoa khai kiến Phật. Và xin thưa thật, dù là hạ phẩm trung phẩm gì, cuộc sống chúng ta cũng an vui cực lạc và thần thông diệu dụng cũng phi thường. Còn ở những cái chỗ khác, chúng ta cứ nghĩ là niệm một câu A Di Đà Phật, một cái búng tay cái bóc thế này, chúng ta ngộ ra, ngộ là ngộ cái tay cái bóc, ngay cái bóc, nhưng mà cái bóc rồi thì bóc nó biến đầu mất, tâm chúng ta cũng chưa ngộ, mà cái nghiệp chúng ta càng ngày càng lớn hơn. Cho nên đời đời kiếp kiếp vô lượng kiếp chúng ta không biết là ngộ được cái gì. Và bên cạnh đó là nghiệp chứng trùng 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 bao vây chúng ta lại. Còn khi đi về Tây Phương thì đầu tiên là A Di Đà Phật đã quyết thệ là tam ác đạo đã bị bế tắc rồi. Tại sao tam ác đạo bị bế tắc? Vì trên cảnh giới Tây Phương không có cái duyên nó hợp với tam ác đạo, cho nên tự nhiên cái nghiệp trong tam ác đạo, trong lục đạo luân hồi tự nhiên đã biến mất. Cho nên cái điều này nó có cái nhân quả trong đó, chư vị ơi. Cho nên ráng về Tây Phương đi để thành đạo vô thượng. Vừa trên nói gì? Là một vị bất thối Bồ Tát. Tại vì vừa trên nói đồ là cứ tiến thẳng tới cái quả vị Phật, không còn thối chuyển nữa. Dù bất cứ cảnh giới nào cũng không còn thối chuyển nữa. Mà không những là bất thối mà cái tam bất thối là vị bất thối. Vị bất thối là gì? Là những người đã vượt qua tam giới, không còn ở trong phàm phu nữa. Về trên Tây Phương không còn phàm phu nữa, gọi là vị bất thối. Rồi sau đó gì? Hành bất thối. Hành bất thối nó cao hơn, nó tương đương với những người phá được trần sa phiền não. Bao nhiêu cái cảnh giới tham đắm bên ngoài nó không còn tiêm nhiễm vào tâm thái nữa. Tại vì sao? Tại vì trên cảnh giới là trên cảnh giới tùy tâm sử dụng, tất cả những cái ý niệm thiện nó đều hiển hiện hết. Bao nhiêu những cái gì mà chúng ta cần đều đáp ứng nhu cầu hết. Ví dụ như ở đây chúng ta tham vàng là tại vì chúng ta thiếu vàng. Lên đó chúng ta không cần vàng nữa, tại vì vàng ở đó lục đường mà đi. Ở đây mà chúng ta có một hộp sọ như vậy, chúng ta quý như vàng, lên đó hộp sọ treo đầy hết trơn. Tức là tất cả những cái gì mà giàu có nhất nằm trên đó, cho nên cái tâm tham không có phát hiện nữa. Và bên cạnh đó thì sao? A-di-đà Phật thường xuyên nhắc nhở, Quán Âm Thế Chí thường xuyên gia trì, các ngài là Phật không thôi. Các ngài khai thị từ trong tâm chúng ta bứng tất cả những cái cội rễ của lục đạo và bứng ra hết. Cho nên chân tâm tự tánh chúng ta hiển lộ. Hằng ngày chúng ta nhờ A Di Đà Phật gia trì, chúng ta có thần thông đạo lực đi khắp mười phương để cúng dường chư Phật. Chư Phật phóng quang thuyết pháp chúng ta. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học, về trên Tây Phương một ngày chúng ta học vô lượng vô biên pháp môn. Cho nên chân tâm tự tánh chúng ta từ đó mà khôi phục lại rất là nhanh. Cho nên một đời thành Phật không có nghĩa là về trên Tây Phương cái là thành Phật liền, mà về Tây Phương đầu tiên là bất thối Bồ Tát trước, sống trong cảnh an vui cực lạc trước, và mấy kiếp, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp gì đó cũng là một đời luôn. Còn ở đây chúng ta nếu một kiếp chúng ta chết đi sống lại không biết bao nhiêu đời, vì chết một cái xong là chúng ta quên hết, cho nên làm bậy nữa. Đời này chúng ta tu chết một cái quên hết, cho nên chúng ta hướng phước báo thì mà chúng ta quậy thôi, chết cũng tiêu thụ. Một lúc là tiến, hai lúc là lùi, lùi tiến, tiến lùi, tiến lùi, lùi, xếp xuống địa ngục luôn. Ở trên đó có tiến mà không lùi, cho nên hay hay chỗ đó. Cho nên thường thường trong cái kinh mà kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Thế Tôn nói rằng về trên Tây Phương là một đời thành Phật, cho nên ngài nói về trên Tây Phương là thành Phật luôn, không sợ gì hết, an nhiên tự tại. Tu trên cái đó tu với Phật, tu với Bồ Tát, sướng hơn ở đây tu với toàn phàm phu. Còn toàn phàm phu quậy phá dữ lắm, mình được một người ủng hộ thì cái chục người phá giết. Cho nhiều khi mình muốn tu mà nhiều khi tu không được, mình muốn giận cũng phải giận cho được. Mình muốn quát tháo, quát tháo cho đã luôn. Một lần quát tháo nhưng mà bao nhiêu công đức tiêu hết, rõ ràng này. Cho nên khó tạo công đức. Về trên Tây Phương bất cứ một cái gì cũng tạo công đức, ra tắm cái nước ao cũng là công đức, ra ngắm cái hoa trời cũng là công đức, ra nghe tiếng suối rèo cũng là công đức. Tất cả đều là hóa thân của A Di Đà Phật khai thị chúng ta hết. Thành ra bất cứ cái gì cũng tạo thêm công đức. Còn ở đây chúng ta ngồi thế này, nói cái bấy bà kia bà, trời ông này ông nói được dài quá như vậy, bắt đầu phiền não đâu còn công đức nữa. Cho nên tất cả cái gì đã nghĩ lên một chút là thì mình phá lại. Cho nên mong chư vị quyết lòng đi về Tây Phương đi, một kiếp hai kiếp là có thể thành đạo. Còn tu ở đây vô lượng kiếp, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu kiếp mà chúng ta chưa thành giới là do được tiến, lùi, tiến, lùi, tiến, lùi. Tiến một bước, lùi hai bước thì chết, lùi, 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 thúc, 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 lùi, đi ngầu luôn, tiêu luôn, thông thúc. À, trời ơi, hàm nói chuyện quá, bây giờ mình giải lao 15 phút. Bây giờ xin chư vị là, nãy giờ quên, nãy giờ do cái đó. Bây giờ xin chư vị là chúng ta giải lao 15 phút. Rồi chúng ta sẽ trở lại để mà tiếp tục trả lời hết câu này ha. Thì bây giờ đây bắt đầu cũng nhiều rồi. Quý vị có gửi tiền gửi trước đây, đừng để mà tới gần cuối cùng rồi đưa vô thì chúng ta lại thêm giờ. À gì là thôi xin chờ vị nghỉ.
Dạ là Phật, kính thưa quý bác thì đáng lẽ thì chúng ta nên cùng tiễn cư sĩ Duy Âm đi trước khi chúng ta ra quý vị ha. Đó là cung kính cho cư sĩ. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ quý vị nào còn lại thì xin mời quý vị chúng ta đứng lên, chúng ta cùng niệm Phật. A Di Đà 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 Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.